Cái hạnh phúc của quỷ là hạnh phúc của sự thỏa mãn, và coi như là tăng tốc cái sự thỏa mãn nó lên, nó đi tìm cái đỉnh điểm của sự thỏa mãn, và nó bị kích thích trong cái sự thỏa hưởng cái đỉnh điểm của sự thỏa mãn đó. Đó là cái hạnh phúc của quỷ, đó là sự thỏa mãn của quỷ, không phải là sự thỏa mãn của con người. Cái sự thỏa mãn của con người đó làm cái sự thỏa mãn đó nó đơn thuần, nó nhẹ nhàng, nó giản dị và nó bình an. Bây giờ mình có khoai mì, hôm nay chỉ có khoai mì thôi, thì có khoai mì ăn vẫn hơn là hôm nay không có khoai mì, thì người ta sẽ thấy đời sống giản dị ra, người ta không có khổ đau, tại vì mình ăn, đang ăn miếng khoai mì mà mình nghĩ tới những cái thứ ngon hơn, mình tri túc cho nó. Ngày mai có chén cơm ăn thì thấy là đỡ hơn cái chén khoai mì, nhưng mà nếu ngày mốt trở lại ăn khoai mì nữa thì cũng là có ăn, không có đói là được rồi. Còn nếu không đó thì người ta sẽ có những cái vọng tưởng xa hơn là cái phước người ta đã có. Mình có phước là mình có ăn, trong khi cái người khác cũng cái giờ này nè, người ta không có cái gì để mà ăn. Rồi bây giờ mình có đồ ăn, mình có thức ăn thì cái phước của mình nó hơn người ta rồi. Bây giờ mình cũng nên dè sẻn một chút để giúp cái người không có ăn. Thì như vậy đó là mình vừa thọ nhận được cái phước của mình đây, thọ nhận được cái phước của mình, đồng thời mình tăng trưởng cái phước này lên. Còn nếu không đó là mình đó thọ nhận được một chút phước này đó thì mình lại tăng trưởng cái phần ô nhiễm đó, cứ tăng trưởng lên, mình cứ tăng lên hoài. Thì quý vị cứ nhìn trong cái đời sống của mình cũng như trong đời sống của cái thế gian, khắp cái thế gian này đó, là người ta tăng cấp lên, tăng cấp những cái dục vọng lên, và người ta không thấy rằng cái đó nó đưa đến cái sự đau khổ như thế nào về mặt tâm linh, người ta không thấy. Tôi vẽ đây là vẽ những cái dòng về tâm linh, người ta không thấy tâm linh, người ta thấy là bây giờ được ăn rất là ngon, được mặc rất là đẹp, được thừa hưởng rất là nhiều, được mọi người đó thán phục và mình chinh phục. Bất cứ cái người nào mình cũng có thể chinh phục, đàn ông, đàn bà gì đó, già trẻ gì mình cần chinh phục, ai mình chinh phục, bởi mình có nhiều tiền, bởi mình có nhiều uy quyền, bởi vì mình có đó, cái xảo ngôn xảo ngữ vân vân, mình tất cả mình có đầy đủ cái điều kiện để mình làm cái việc đó. Nhưng mình càng làm thì mình càng tăng trưởng lên, bởi vì mình không thấy được những cái việc làm của mình đó đưa đến những cái tai hại cho mình ra sao. Thì khi nào mà suốt cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta bị những cái u mê ấm chướng này đó, nó làm cho tăng trưởng những cái phần này lên. Thì quý vị cứ nhìn cái biểu đồ này đó, thì quý vị thấy hai cái cõi tái sanh khác nha, nó chiếm lĩnh khác nha. Cho nên quý vị thấy là ngay cả gọi là những cái cảnh dị nè, nơi cái quán rượu, người ta uống rượu, người ta say xỉn, người ta đánh nhau, người ta chết trong quán rượu đó, thì không bao giờ cái vong này nó rời khỏi quán rượu, nó ở đó. Và những người tới uống rượu nơi đó, uống một ly thì nó đẩy thêm uống, bởi vì khi người này đó thọ hưởng thì nó có cộng hưởng cho đó, nó hưởng theo. Và vì vậy tới quán uống ngon hơn, và như vậy người ta uống nhiều hơn, và người ta ghiền luôn, không có thể không đến quán được, bởi vì nơi đó có người chờ để mà cùng uống nơi đó, những cái dông nó không đi. Người ta đến vũ trường, người ta thọ hưởng đó, và người ta đó chết tại cái chỗ đó, do đâm chém nhau mà chết, rồi do thọ hưởng quá độ, chích điều quá độ chết tại đó, nó ở tại đó, và nó cứ đó chết đi sống lại chỗ đó để nó thọ hưởng chỗ đó. Nó cứ vậy hoài. Và gì thì về cứ việc phân tích ra thì sẽ thấy tất cả nè, sắc nè, thanh nè, khí nè, vị nè, xúc nè, và kể cả pháp. Pháp là gì? Là nó trạo lại tất cả những cảnh này. Cho nên quý vị thấy những người mà mắc vào cái sắc dục đó, là tất cả lục căn này nó dính hết, không chừa một cái phần nào đó. nó dính rất chặt. Bởi vậy cho nên Đức Bổn Sư mới nói là trong tất cả những cái dục lạc của thế gian thì cái dục lạc mà thuộc về cái sắc dục nam nữ là một cái dục lạc thấp hèn nhất. Dục lạc đó đưa đến đọa lạc nhanh nhất và nhiều nhất. Bởi vì khi những cái dục lạc đó nó không phải là thương yêu, và thương yêu này không phải để cho đó cái chúng sinh đó có điều kiện để làm hạnh Bồ Tát, tức là có chồng có vợ, có thọ hưởng cái dục lạc nam nữ, và để cho đó có con cái, và cái người nam và người nữ này nè có cái thiên chức làm cha, có cái thiên chức làm mẹ, và đó là cái hạnh Bồ Tát. Nếu như không có cái thiên chức đó đi kèm theo đó thì người ta ở vào cái thú tính. Mà nếu mà nói đó, trong cái cõi súc sanh này thì không phải tất cả súc sanh đều có cái thú tính về sắc dục thấp hèn, chỉ có một vài loại thôi, chứ không phải tất cả. Như thí dụ quý vị thấy như chim bồ câu, một con chim bạn của nó mà chết đi rồi đó là phải rất lâu, có khi nó đơn độc một mình như vậy. Một con chim én cũng vậy, một cái người bạn của nó mất đi rồi thì nó cứ bay đơn lẻ như vậy, nó không có tìm cái người khác. Nhưng mà có những súc sanh như loài rắn chẳng hạn thì nó không cần có cái người bạn của nó, mà nó chỉ cần có sắc dục. Và cái sắc dục này nó diễn ra chung chạ và kéo dài từ 3 đến 7 ngày, và nó tâm tối trong cái chỗ đó. Cho nên khi mà nói đó, con người ta mà trong cái quan hệ nam nữ đó mà không để có cái thiên chức làm cha và làm mẹ đó thì nó là đứng ngang cái tầm của cầm thú. Và cầm thú có nhiều chủng loại thì đây là chủng loại thấp nhất và dễ đi đến đọa lạc nhất. Người ta tâm tối. Rồi quý vị đọc báo quý vị thấy đó, những cái thảm cảnh mà mẹ giết con. Người mẹ đó giết con cũng chỉ vì cái người tình của mình nói rằng nó không thể đám cưới được, bởi vì có thằng con trai 5 tuổi đứng chính giữa là con của người chồng trước. Hai người mới đó, là coi xiết cổ cho nó chết rồi mới đem quăng. Nhưng mà trời ở Hà Nội lạnh, cho nên khi quăng vào trong cái vũng nước thì đứa nhỏ nó tỉnh dậy, nó khóc thét lên, thì hai người xiết cổ cho nó chết luôn. Vì thấy mê muội chứ. Cho nên là chúng sanh đó không thấy được cái nhân quả, chỉ thấy được có cái sự thọ hưởng mà thôi. Và đó, cái chúng sanh á, những vị này đó quán chiếu thấy chúng sanh nó trong tất cả các cõi khổ này đều thực sự là khổ. Địa ngục bất cứ tầng cấp nào cũng vậy, nó là cái sự tối tăm. Và người ta không hiểu rằng đó, nơi địa ngục nè, nơi ngạ quỷ nè, nơi Atula này, nó là quá sanh chứ không phải là thai sanh. Súc sanh này là thai sanh. Địa ngục ngạ quỷ này là quá sanh, kể cả ma luôn, nó là quá sanh. Atula này nó cũng quá sanh. Quá sanh này có nghĩa là nó không có qua giai đoạn thai bạc, nó chết rồi nó sống lại, nó sống lại rồi nó chết rồi sống lại, cực kỳ nhanh. Thí dụ như bây giờ một người đó là coi như là chết bằng thuốc độc chẳng hạn, thì khi như vậy đó họ cái cảm giác của họ là cảm thấy là nó quặn, nó đau như là đứt từng cái ruột trong này, và cực kỳ nóng, thiêu đốt trong này, cho đến khi nó lên đến cái đỉnh điểm của cái sự quặn thắt và đau đớn đó thì họ cảm thấy là buông thõng ra được, nhẹ nhàng rồi. Thì cái lúc mà cái cảm giác buông thõng nhẹ nhàng ra là lúc đó chết, thì rồi họ lại tái sanh trở lại với một cái cảm giác đau đớn như vậy đó. Và dần dần đó thì họ thấy cái hình ảnh của chính họ đang quằn quại trong cái chết đó, và nó cứ như thế hoài không ra khỏi được. Và chính cái gì mà mình tàn hại mình thì cái đó là một cái cuốn phim nó quay trở lại và làm cho người này cứ phải tái sanh hoài, chết tái sanh trong trạng thái đó. Cho nên cực kỳ đau khổ. Ở trong địa ngục nó cũng bằng cái cách thế đó. Tâm tối trong địa ngục nó là như thế. Nó sinh ra làm Atula nó cũng như thế. Những cái trạng thái tâm mà khi mình qua đời do những cái mà cái buồn, cái khổ, cái thù hận, cái bực bội, cái khó chịu hoặc là cái ác ở trong tâm. Cái ác này nó diễn ra đó thiên hình dạng trạng, nhưng nó là cái ác ở trong tâm. Cho nên là buồn nè, khổ nè, giận nè, rồi là thương tiếc nè, rồi là lưu luyến nè, rồi là dính mắc nè, vân vân. Tất cả những cái trạng thái đó đều là khi tái sanh đưa đến cái khổ đau. Cho nên mới nói là nhìn thấu suốt được tất cả chúng sinh từ trong địa ngục, từ trong quả quỷ, từ trong súc sanh, từ trong Atula đó có cái nỗi đau khổ. Và ta xác định rằng đó là cái ngã này là cái ngã có cái khổ, đích thực là có cái khổ. Và chúng ta đây đó, dẫu tin hay không tin là cái chuyện cá nhân của mỗi người. Đó là cá nhân của mỗi người. Còn cái vận hành trong tâm thức của mình nhất định phải đưa đến cái đó. Mình có đồng ý không đồng ý, mình phản bác không phản bác, đó là chuyện của mình. Nhưng mà nếu trong suốt cái cuộc đời của mình á, mà đây nè, chỉ cần những một trong những cái này mạnh mẽ ở đây nè, nó che lấp hết tất cả đó, thì là cái này với một cái trạng thái tâm mà ô nhiễm như thế này thì con đường tái sanh của mình nhất định phải khổ đau. Và cái khổ đau mình tạo ra khi mình gieo cái nhân xuống đó, mình không thấy, bởi vì mình trong lúc mình gieo nhân mình rất là thích thú. Ví dụ thấy thì người ta gieo một cái nhân trộm cắp. Nếu trộm cắp mà mình nói rằng là đi lợi coi cái đồ của ai để hơ hỏng mình lấy, chuyện đó không là cái trộm cắp thô, không có nặng nề lắm. Nhưng cái trộm cắp này rất là tinh tế, quỷ quyệt ở trong tâm để lừa đảo người ta mà lấy tiền, đó là trộm cắp. Đục khoét cửa công là trộm cắp, nó là ăn cắp của công. Đừng nói cái chữ tham nhũng gì, người ta không hiểu tham nhũng là gì hết. Nó ăn cắp. Ăn cắp thì rõ. Ăn cắp một cách tinh vi, ăn cắp một cách khéo léo, ăn cắp một cách bạo tàn. Và ăn cắp một cách hết sức là độc ác. Bởi vì xây một cái nhà sập, xây cái cầu sập. Và đó, người ta ăn một cái đồng tiền rất nhỏ mà người ta trả một cái giá khủng khiếp. Khi mà đó, những cái người mà để cho cái nhà máy đó thải ra chất độc đó, làm đen ngòm một cái dòng sông, tất cả những sinh vật không thể sống được. Và cái người ở khu vực đó người ta bệnh, có khi người ta cả làng người ta bị ung thư như vậy đó, không? Và người ta cứ chết. Và nó bay trùng khắp tất cả mọi nơi đó. Thì cái chết đó, cái đồng tiền này bây giờ đó có 1 triệu tỷ đó, không có trả được cái quả này. Rất là hại hùng. Và những ai đó là chia chác trong cái đồng tiền này đó, thì cái lửa địa ngục đó, nó sẽ đốt không biết bao lâu. Bởi vì nó trả giá bằng cái sinh mạng của người khác. Và không phải một sinh mạng, nó làm tiệt chủng luôn cái vùng đó. Và hãy nhớ rằng sông là mạch máu của quả đất. Nếu mạch máu của quả đất đó bệnh hoạn rồi thì tất cả những cái gì sống trên quả đất này đều bệnh hết. Quý vị nên nhớ rằng cha mẹ chúng ta đó sanh chúng ta ra ở đâu, tức là khi chúng ta hoài thai đó, ở cái vùng đất nè, cái vùng đất nào mà trên cái mặt đất của cái chỗ đó cây cỏ tốt tươi, sông ngòi tươi mát, cái đứa trẻ sanh ra đời đó da dẻ của nó mát mẻ, sức khỏe của nó rất tốt, người nó không cằn cỗi. Còn cha mẹ nó hoài thai ở cái vùng đất mà ở dưới đó đó là cái mạch nước ngầm nó ô nhiễm, là nó khô cằn ở nơi đó, cây cỏ nó lên không nổi, cái đứa trẻ đèo đọt, bệnh rất là nhiều, khô khan ở trong người. Và như vậy khi chúng ta giết những dòng sông, chúng ta làm ô nhiễm mặt đất, có nghĩa là chúng ta tự tiêu diệt lấy mình. Quý vị thấy ăn cắp bây giờ rất tinh vi. Cái giật giọt trên tay người khác, cái lén lén lấy đồ người ta đó, cái đó quá nhẹ. Ăn cắp kia mới là tinh vi. Còn những thứ ăn cắp còn khủng khiếp hơn nữa là ăn cắp ái tình. Đấy chưa? Có chồng có vợ lang chạo với nhau là ăn cắp, trộm cắp cái tài sản của người khác. Mà cái trộm cắp tài sản của người khác bằng ái tình, nó chưa bằng cái trộm cắp niềm tin. Người tu mà lợi dụng người ta, lấy tiền của đàn na tính thí để thọ hưởng nhu nhướng cho bản thân mình, đó là trộm cắp niềm tin, là phá hoại tam bảo. Cái này đọa địa ngục còn sâu dày hơn nữa. Và người thế gian nó ăn cắp niềm tin lẫn nhau. Vợ ăn cắp niềm tin của chồng, chồng ăn cắp niềm tin của vợ, con cái ăn cắp niềm tin của cha mẹ, cha mẹ ăn cắp niềm tin của con cái. Cho nên khi mà những người ruột thịt, những người thân thiết người ta đó mà ăn cắp cái niềm tin của người ta, thì người ta không còn có thể đứng nổi được. Và khi người ta cạn cùng của một cái niềm tin đó, người ta trở nên một con người khô khốc, có thể biến thành một con người ác. Và cái kẻ trộm cắp niềm tin đó trả một cái giá hết sức là hãi hùng. Không phải trong một kiếp, nhiều đời nhiều kiếp chứ. Lời nói mình không có giá trị, việc làm của mình không có ai tin tưởng, và mình luôn luôn bị người ta trộm cắp lại nhiều. Gieo một chứ trả hàng tỷ chứ không phải trả. Cho nên chúng sanh trôi lăn đây toàn là đau khổ không. Là chỉ gì đó, là chúng ta không có chịu thấy cái nhân quả, không có tin có nhân quả, và nghĩ rằng mình tài giỏi hơn, mình có cái quyền, thì mình có thể xài cái này, lấy cái kia, làm cái nọ, mà cái sự trộm cắp thì mình không biết. Quý vị thấy là khi mà mình theo dõi thì mình thấy xây bệnh viện á, cũng có người ăn cắp cái tiền xây dựng bệnh viện, mua vật tư cho bệnh viện cũng ăn cắp, bất cứ gì cũng ăn cắp hết. Người thầy thuốc mà ăn cắp cái tiền mà xây dựng cái chỗ mà để cho bệnh nhân có thể tới mà hưởng được cái sự điều trị tốt, hoặc là thuốc men tốt, hoặc là phương tiện điều trị tốt, thì cái người này đó dùng cái nghề mình đó để tạo cái nghiệp đọa địa ngục, chứ không phải đó dùng cái nghề của mình đó để mà nâng cấp mình. Cho nên ai cũng có nghề, và mỗi cái nghề tạo cái nghiệp. Cho nên á, không có nghề cao quý đâu, mà chỉ có cái tâm hành nghề đó là tâm cao quý hay tâm hạ liệt mà thôi. Hồi xưa người ta hay đồng hóa đó, cái nghề với là cái người. Ví dụ ta gọi người đó là thầy thuốc, gọi người đó là thầy giáo, vân vân, thì người ta là tôn kính người đó. Là vì cái giữa cái tâm của người đó, đó cái tâm thiện lành của người đó với cái nghề mà người đó tạo ra, thì đó là cái nghiệp lành. Còn bây giờ nó ngược lại, cho đến đổi một cái đứa nhỏ mà đi học cái trường mẫu giáo đó mà không có cái gói quà bự mà thối lui, đi tới cổng trường khóc: con không vô, má mua cái quà nhỏ quá, má phải mua thêm mấy cái hộp phấn gói thiệt bự vô, nặng vô, bưng vô thì nó mới mạnh dạn nó bước vô được. Như vậy nó đã bôi đen trước khi viết những cái lời thiện lành trong cái tờ giấy trắng này, thì người ta đã bôi đen nó trước rồi. Chỉ vì cái gì? Tham. Người nào cũng muốn có thật nhiều tiền, người nào cũng muốn đó là cái đời sống vật chất của mình tăng trưởng lên càng nhiều càng tốt, hơn cái mức mình có, hơn cái mức mà mình cần. Và chính vì vậy đó, người ta cùng nhau tạo tội. Và bây giờ quý vị thấy không, ngay cả trồng rau cải là nghề lương thiện cũng phạm tội ác, thấy không? Xịt thuốc tăng trưởng vậy, và ăn vậy thì nó nhức mình nhức mày. Và bây giờ là cái lúc mà cái bệnh tiểu đường là coi như là hầu như là nó không tha cả người trẻ luôn, là vì quá chất trong tất cả những cái chất bảo quản, trong tất cả những cái chất mà nuôi con vật cho đến là trồng cây quả đủ cả mọi thứ hết. Cái đó là cái gì? Than. Người ta trồng người ta không dám ăn, người ta bán người ta không dám ăn, người ta phải ăn cái thứ khác, bán cái thứ khác, trồng để mình ăn khác, trồng để bán khác. Và ai muốn ăn cái đồ mà không có bị ô nhiễm đó, gọi là đồ organic á, thì phải trả cái tiền rất là cao. Thì cuối cùng ta trở gì? Ta trở về với cái thiên nhiên trong lành và mát mẻ. Mà nãy tôi nói là người sinh ra ở miền quê vốn đã hưởng được cái phước trong lành và mát mẻ đó, thì người ta không biết mà người ta đã chạy theo cái sắc này đấy, chạy theo tất cả những thứ này đây để rồi đọa lạc. Cho nên nó nhích có một chút thôi, nhích một chút đây thôi. Chúng ta sinh ra trong cõi dục thì tất nhiên chúng ta có mong muốn, và cái mong muốn này được đáp ứng thì chúng ta cảm thấy an lạc. Nhưng mức độ nào, giới hạn nào thì nó có an lạc, mà qua khỏi cái mức độ nào đó thì cái đó là cái sự thọ hưởng của quỷ. Cái sự thọ hưởng mà nó đưa đến cái sự thoái hóa, không có đưa đến cái sự tiến hóa ở tâm linh. Thì mỗi người cứ tạo cho mình cái mức. Không ai định mức cho mình được hết, mà tự mình định mức để mình biết cái điểm dừng lại. Cái điểm dừng để xác định mình là con người, mà con người hướng thiện. Điểm nào là cái điểm mà mình cứ bước thoải mái để mình không còn làm con người khi mình đã còn cái thân người đây, mà mình không còn là con người nữa. Và mình cứ bước như thế để cái khi cái thân người này đây đó bỏ rơi đó, thì không còn được thân người nữa, và phải rơi vào trong các cái cõi khổ. Xin mời quý vị nghĩ vậy là